Tại sao chúng ta phải quy Tam Bảo? Một câu hỏi rất là hay và rất thiết thực ở trong đời sống của chúng ta. Như chúng ta biết, Đức Phật kể từ khi Ngài xuất gia thành đạo, chuyển bánh xe Pháp cho đến lúc nhập Niết Bàn, cả một đời của Ngài dành chọn cho cái việc giáo hóa độ sinh, chỉ mong làm sao đó cho chúng sinh ở thế gian được bớt khổ và hết khổ. Đây chính là cái lý tưởng và cái mục đích xuất gia cầu đạo của Đức Phật. Và chúng ta thấy là Ngài đã làm được điều đó. Trải qua bao nhiêu những gian truân, những vất vả, những thăng trầm, như là bố mẹ ngăn cấm không cho xuất gia, tìm mọi cách để giữ Ngài ở lại với hoàng cung để nối tiếp ngai vàng của vua cha Tịnh Phạn. Nhưng mà cuối cùng vì thương tưởng tất cả chúng sinh, cho nên Ngài đã quyết định vượt thành xuất gia vào năm Ngài 19 tuổi. Trải qua 5 năm tầm đạo ở khắp các xứ Ấn Độ rộng lớn, tìm học với gần như tất cả các thầy nổi tiếng ở Ấn Độ lúc bấy giờ, nhưng vẫn chưa được tỏ ngộ, vẫn chưa được giải thoát. Cho nên Ngài đã đi vào ở trong dãy núi Himalaya và quyết định là ẩn cư ở trong đó 6 năm trời, tu tập khổ hạnh ép xác. Đói thì uống nước suối, đói thì ăn rau rừng trái cây, khát thì uống nước suối. Quần áo trên thân thể thì rách tả tơi, có những lúc có khi phải dùng lá cây, vỏ cây để đắp mặc trên thân. Vì Ngài ẩn cư khổ hạnh ở trên núi, không giao tiếp với người dân. Cho nên 6 năm như vậy thân hình Ngài tiều tụy, nhưng vẫn chưa đắc đạo. Một hôm Ngài xuống sông Ni Liên Thiền tắm rửa, và sức khỏe của Ngài không đủ để bước lên khỏi bờ sông, và Ngài tí nữa thì bỏ mạng vì tu hành khổ hành ép xác của mình trong 6 năm qua. May thay được cô gái chăn bò phát hiện ra và dùng từng thìa sữa bón cho Tuyết Sơn Đại Sĩ. Lúc đó Ngài đang khổ hạnh thì trong nhà Phật chúng ta thường gọi Ngài là Tuyết Sơn Đại Sĩ, hay còn gọi là Thái tử Tất Đạt Đa tu hành khổ hạnh. Lúc này Ngài chưa thành Phật. Và sau khi nhận những bát sữa rồi bát cháo sữa của cô gái chăn bò một thời gian ngắn, thì sức khỏe của Ngài dần dần ổn định trở lại. Và Ngài quyết định đến dưới gốc cây Bồ Đề và tinh chuyên thiền tọa và phát đại thệ nguyện rằng, sau lần ngồi thiền định này, nếu không đắc đạo thì dù cho thịt nát xương tan cũng không rời khỏi tòa ngồi đó, cũng không rời khỏi tòa ngồi này. Đó. Và trải qua 49 ngày đêm không ăn, không uống, không đứng dậy, Ngài ngồi thiền tính tọa như vậy. Chúng ta bình thường thì nghe đến đây thì rất là khó tin, đúng không? Không ăn không uống 49 ngày đêm mà vẫn sống được, làm gì có. Khoa học bây giờ họ nói là gì? 3 ngày không uống nước đã chết rồi, 7 ngày không ăn cơm thì cũng đã gì? Đã chết rồi. Tức là không uống nước 3 ngày thân thể mất nước là chết. Còn 7 ngày mà không ăn thì thân thể thì cũng không đủ sức lực nữa và chết. Nhưng Đức Phật khi Ngài ngồi thiền là 49 ngày đêm không ăn, không uống, không ngủ nghỉ, thân không động đậy, tại sao vẫn sống? Cái điều này thì xin thưa tất cả các bạn khóa sinh. Ở trong Phật giáo có những cái việc, có những cái điều mà chúng ta không thể dùng bằng ngôn ngữ, dùng bằng trí tuệ, dùng bằng sự hiểu biết của thế gian mà có thể giải thích hết được. Không thể. Chỉ có chúng ta được chứng kiến, được chiêm nghiệm thì chúng ta mới biết được mà thôi. Ví dụ các bạn nói là một người con người ta trong vòng như khoa học, đúng không? Y học bây giờ nói là 7 ngày cho đến 10 ngày mà không ăn là chết. Nên xin thưa các bạn, ở chùa đây rất nhiều người mấy chục ngày không ăn vẫn không chết. Bây giờ chùa của thầy đây thì có những vị mà nhịn lâu nhất là được 100 ngày không ăn bất cứ một cái gì, chỉ uống nước thôi. Đây là các phương pháp, một cái biện pháp gọi là thanh lọc cơ thể. Còn ở chùa đấy mà nhịn đến 49 ngày, tức là 7 tuần đó, thì rất là nhiều người, các Phật tử cũng nhịn được rất là nhiều. Nhưng tất nhiên nó có phải có cái pháp, phải thọ cái pháp đó, xong mình thực hành cho cái pháp đó. Đấy, ví dụ như bạn nào mà béo phì nhiều cân đấy, mà muốn giảm cân nhanh, thì 3 tuần, 21 ngày hoặc 7 tuần là thôi, lại trở về, thì đang 80 cân là trở về 60 cân ngay. Nhưng đảm bảo là vẫn có thể đi làm được, không phải ngồi nằm một chỗ đâu, vẫn đi làm, vẫn bình thường. Các thầy ở chùa đây nhìn 49 ngày vẫn đi đóng gạch, vẫn đi lái công nông, xe ủi, máy xúc bình thường được. Đó là bình thường. Càng làm thì nó càng ra mồ hôi thì nó lại càng khỏe. Đấy, nhưng mà phải có cái pháp. Phải được người thầy truyền cho, xong rồi mình thực hành theo cái pháp đó. Không cần ăn, chỉ cần uống nước thôi. Uống cũng không cần nhiều nước lắm. Đó thì đấy, để chúng ta thấy rằng về khoa học, các y bác sĩ họ nói rằng 7 đến 10 ngày không ăn là chết. Nhưng để chứng minh lại có những điều khoa học không thể giải thích được. Ví dụ là 100 ngày các thầy không ăn nhưng có chết đâu, chỉ có uống nước không thôi, vẫn sống mà vẫn làm việc bình thường. Đấy, ở chùa bây giờ các thầy ở đây đang có cái pháp đó, nhưng phải thọ pháp thì mới được. Chứ bình thường mà nhịn chỉ được 3 ngày bắt đầu là đói lả ra, và khoảng 5 ngày, 7 ngày là gì? Là bò mà đi. Có một thầy ở trong chùa thử là gì? Thử không thọ pháp xem có nhịn được không. Thế được đến ngày thứ 5 là phải bò từ ở dưới cái nhà vãng sinh đường ở dưới kia về trên này, không đi được nữa. Đấy. Nhưng với người thọ pháp thì 7 ngày bình thường, 21 ngày đến 49 ngày, thậm chí 100 ngày vẫn bình thường. Nói cái này là bạn nào mà tăng cân, bạn nào mà cân nặng mà muốn giảm cân thì chắc là thích lắm. Đấy, thì nói như vậy để các bạn khóa sinh chúng ta thấy thì ở trong Phật pháp có những cái điều nhà Phật gọi là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ cũng chẳng thể bàn được bằng cái ngôn ngữ của thế gian, bằng sách vở của thế gian, bằng cái thấy của thế gian, cái biết của thế gian đó. Cho nên đó, Thái tử Tất Đạt Đa hay còn gọi là Đại sĩ Tuyết Sơn, ngày 49 ngày đêm nhập thiền định ở dưới gốc cây Bồ Đề, không ăn không uống, ở trong trạng thái thiền định như vậy. Vào lúc rạng sáng ngày thứ 49, Ngài hoát nhiên đại ngộ và chứng đắc đầy đủ 6 pháp thần thông: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Và từ đó Ngài hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể từ khi thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn, Ngài trải qua 49 năm đi khắp các nơi rộng lớn của đất nước Ấn Độ để giáo hóa độ sinh, với cái mục đích đó là khai thị cho chúng sinh được ngộ nhập vào chi kiến Phật mà trong tất cả mỗi chúng sinh ai ai cũng có. Cho nên là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả chúng ta ở đây theo quan điểm của Đức Phật, chúng ta đều là Phật, đều là những vị Phật trong tương lai. Và trong câu hỏi của một bạn gửi lên, vì sao chúng ta phải quy Tam Bảo? Ở trong giới kinh Đức Phật dạy là vì Tam Bảo là ruộng phúc báu của nhân gian, của chúng chư thiên và loài người, của tất cả các loại chúng sinh trong mười phương pháp giới. Giới kinh dạy thêm rằng, ở thế gian cho vàng, bạc, châu báu, lụa là quý báu. Nhưng Đức Phật nói, cái đó thực sự nó rất là quý, nhưng nó chỉ có thể theo chúng ta được một thời gian nhất định nào đó trong cuộc đời. Đó là khi chúng ta còn gì? Còn trẻ, còn sức khỏe. Có đúng không? Và Đức Phật nói, khi tuổi già đến, tiền tài, chức tước, danh vọng đối với chúng ta bắt đầu thì cũng không cần đến nó nhiều nữa. Mà lúc đó chúng ta cần nhất đó là sức gì? Sức khỏe. Chứ không cần phải là cần tiền tài, chức tước và danh vọng. Còn trẻ này thì chúng ta thì rất rất cần tiền tài, chức tước và danh vọng, vân vân. Nhưng tuổi già, cái người ta cần nhất đó là sức khỏe và sự an vui, hạnh phúc với con cháu, gia đình đầm ấm, vân vân. Và tuổi già chưa phải là cái nút thắt cuối cùng của sự đau khổ đối với nhân sinh của chúng ta, đối với con người chúng ta. Mà Đức Phật nói gì? Bệnh đến là sự đau khổ gì? Được nâng cao, được thăng cấp. Nó trầm trọng hơn cái khổ gì? Về tuổi già. Ở đây chúng ta thấy, nếu ai chúng ta mà ốm đau một lần nào đó, ốm đau đến thập tử nhất sinh, đi không được, đứng không được, ngồi cũng không được, nằm thì thấy gì? Nhà cửa quay cuồng, đi thì không thể đi được nữa, chân yếu tay mềm, thân thể thì không làm chủ được. Nếu chúng ta ốm đến cái mức độ đó thì chúng ta chỉ mong gì? Lúc đó chúng ta chỉ mong duy nhất đó là gì? Được khỏe mạnh trở lại, được đi đạp xe đạp dạo phố với các bạn, hay được tới trường với các bạn ở trong lớp, vân vân. Thế lúc đó không mong là gì? Là thi đỗ điểm cao, hay là không mong là có tiền nhiều, không mong là có một công việc ổn định sau khi học hành thi cử xong nữa. Mà lúc đó chỉ mong duy nhất đó là sức khỏe. Cho nên lúc ốm bệnh chúng ta mới thấy khổ. Nhưng Đức Phật nói lúc đó đã đến tận cùng chỗ khổ chưa? Chưa. Chết mới là chỗ tận cùng của khổ. Sinh, già, bệnh, chết. Đây là quy luật. Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài phát hiện ra, nói là sinh, già, bệnh, chết là cái quy luật vận hành của gì? Của tất cả những chúng sinh hữu tình, trong đó có con người ở chúng ta. Chúng sinh hữu tình là tất cả những loại chúng sinh gì? Nó có mạng sống và nó sinh ra có thể bằng gì? Bằng bốn loại sinh, như là thấp sinh, hóa sinh, noãn sinh và thai sinh. Thấp sinh là như con mòng, con muỗi, nó sinh ra từ những nơi gì? Những nơi ẩm thấp đó. Hóa sinh ví dụ như là chúng chư thiên, chúng quỷ thần và trong địa ngục và ngạ quỷ đều là ở cảnh giới gì? Hóa sinh. Thế tự nhiên gì? Do nghiệp chướng mà gì? Ở kiếp trước mà sinh ra cái thân thể ở kiếp sau. Thân thể của họ có thể là gì? Hữu hình hoặc vô hình. Hữu hình như là chúng chư thiên và quỷ thần, họ có hình tướng đấy. Chúng chư thiên có dục, có hình tướng, nhưng mà mắt phàm chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà dùng bằng gì? Bằng thiên nhãn, dùng bằng gì? Phật nhãn, dùng bằng tuệ nhãn của các bậc thánh nhân thì nhìn thấy được. Cũng như thầy lấy một cái ví dụ, như chúng ta nhìn thấy ở trong khắp trong hư không này, chúng ta có ai nhìn thấy sóng điện thoại không? Có ai nhìn thấy nó không? Không nhìn thấy. Nhưng có không? Có. Không có thì chúng ta vào xuống cái tầng hầm của cái nhà, xuống tầng hầm bịt kín đi, có sóng điện thoại đâu? Không có. Chúng ta ra chỗ thoáng một cái lại có sóng ngay. Đấy, sóng điện thoại chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn gì? Vẫn có. Cái điều này Đức Phật thì đã phát hiện nó ra thì trên 2500 năm trước, và rất rất nhiều những thứ Đức Phật gì đã phát hiện ra tất cả. Nhưng có cái gì? Nhân gian là chúng ta từng phần khám phá ra mà thôi. Vì vậy Đức Phật nói là gì? Nhân sinh vạn hữu ở thế gian đều theo cái quy luật đó là gì? Sinh lão bệnh tử, hay chúng ta gọi theo tiếng Việt Nam cho dễ hiểu là gì? Đó là sinh già bệnh chết đó. Mà chết ở thế gian nó nhiều người họ không tin vào giáo pháp, không tin vào lời Phật dạy, không tin vào nhân quả. Họ nói là ôi chết là hết đấy mà, chết có cái sống ấy, thì cứ hưởng thụ đi, chết là hết rồi mà, có cái gì đâu, chết là hết. Có đúng không? Chắc chắn không đúng. Đức Phật nói chết không phải là hết, mà chết là một sự thay đổi từ trạng thái hình thể hay là thân tướng này để đổi sang một trạng thái, một hình thể, một thân tướng khác mà thôi. Tùy theo, có thể chúng ta gì? Chết thân này lại đầu thai thoát hóa, đầu thai làm thân người kiếp sau. Nếu chúng ta thì sống không làm nhiều những việc ác, cũng không làm được quá nhiều việc thiện, có nghĩa là thiện ác là gì? Là nó cứ bình bình quân bằng nhau. Kiếp sau có thể chúng ta lại được tiếp tục từ đầu thai trở lại làm người. Nếu chúng ta làm thiện nhiều ác ít thì được sinh lên gì? Các cõi trời. Cõi trời thì có rất nhiều cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rất nhiều các cõi trời. Nhưng Đức Phật nói không ra ngoài ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu còn chúng ta tạo tác những việc ác nhiều, thiện ít thì vào trong thì các cõi khổ hơn, đó là cõi súc sinh, như là làm thân chó, lợn, gà, heo, vân vân. Các bạn nghe thấy câu chuyện của Tào Tháo. Câu chuyện Tào Tháo ở thời ở thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, cùng với Lưu Bị và Ngô Tôn Quyền, gọi là ba nước thế chân vạc, gọi là Tam Quốc. Câu chuyện là Tam Quốc diễn nghĩa tức là ba nước, Tam Quốc tức là ba nước, Ngụy, Thục và Ngô. Ngụy thì Tào Tháo, Thục thì Lưu Bị, còn Ngô thì Ngô Tôn Quyền. Và nếu các bạn học lịch sử thì thấy cái thời đó thì đất nước Việt Nam chúng ta là một quận của nhà gì? Nhà Ngô. Lúc đó chúng ta đang bị Bắc thuộc, chúng ta đang là một quận của nhà Ngô. Quận chúng ta lúc đó là quận Giao Chỉ, thuộc nhà Ngô, đô hộ ở chúng ta. Và chúng ta thấy một câu chuyện Tào Tháo tâm cơ như vậy, giỏi giang như thế, diệt được cả nhà Ngụy, diệt được cả nhà diệt được cả nhà Thục, diệt được cả nhà Ngô, thống nhất thiên hạ lên làm vua, không bao lâu thì chết. Vừa chết đi thì con trai là Tào Phi hay là Tào Thực, lâu lâu thì quên cái này, về các bạn có thể tra lại, tức là con trai của Tào Tháo lên nối ngôi. Vừa lên nối ngôi thì cái sắc lệnh đầu tiên của con trai đó là gì? Đó là tất cả các cung tần mỹ nữ, người hầu của Tào Tháo đều trở thành cung tần mỹ nữ, người hầu của con trai. Rất là đau. Và gần 2000 năm sau, vào thời nhà Thanh, lúc vua Càn Long đang trị vì bên Trung Quốc, có một cái vị đồ tể giết lợn, mổ lợn. Hôm đó đi mua được con lợn rất là to béo, đến tạ hơn tạ, đem về giết con lợn đó. Thì trong lá gan của con lợn đó có hai chữ Tào Tháo rất là rõ ràng. Làng trên xóm dưới biết được chuyện đó, kéo đến xem rất là đông. Lúc đó mọi người mới mời một vị hòa thượng rất là nổi tiếng lúc bấy giờ ở gần đó đến để xem vì sao trong lá gan của con lợn lại có hai chữ Tào Tháo rất rõ ràng như vậy. Thì vị hòa thượng mới xác định gì? Đây chính là hậu thân của gì? Của Tào Mạnh Đức, Tào Thừa Tướng, hay còn gọi là Tào Tháo, hoàng đế Tào Tháo sau này vậy. Chúng ta thấy nếu không có sinh tử luân hồi, không có kiếp sau, thì những câu chuyện đó đâu có lưu truyền rộng rãi ở trong nhân gian mà được ghi ở trong sách vở, trong điển tích, trong lịch sử của nhân loại như thế. Còn ở Việt Nam chúng ta, Thời Hậu Lê cũng có một vị tu sĩ ở một ngôi chùa ở dưới giáp với tỉnh Hải Dương, là tỉnh gì nhỉ? Hà Nội, xong đến Hưng Yên, ở tỉnh Hưng Yên. Ở Hưng Yên có một vị sư ở chùa Hưng Yên, gọi là chùa Quang Minh Tự. Quang Minh Tự tức là chùa Quang Minh ở Hưng Yên. Một vị cao tăng biết trước ngày giờ ra đi, và trước khi ra đi, ngài bảo đệ tử của mình là lấy bút và mực son viết lên lưng của ngài tên, họ tên, phát danh của ngài, và nói với đệ tử rằng gì, sau này đi tìm ngài thì cứ theo cái chữ viết ở sau lưng của ngài để mà nhận biết ra đó là kiếp sau của ngài. Nói như vậy xong thì ngài thị tịch, các đệ tử làm y như vậy, và mấy năm sau thì ở bên Trung Quốc, ở thời đối với bên Trung Quốc là thời nhà Minh, lúc đó là vua Minh thần thời vua Minh Thần Tông, đứa trẻ đó chính là gì, là vua Minh Thần Tông bên Trung Quốc. Thời đó thì ở Việt Nam chúng ta có một vị sứ thần đi sang Trung Quốc, thì sau khi làm việc bang giao các thứ cống nạp xong hết rồi, thì vua Minh Thần Tông cho gọi sứ thần của Việt Nam đến hỏi, vì ở trên đằng sau lưng của ông ấy có một chữ này, có cái chữ là Quang Minh Tự Sa Môn tên là gì đó, và ở Việt Nam, ở Đại Việt, ở Việt Nam chúng, tức Việt Nam chúng ta. Vì đại thần kia mới nói với vua nhà Minh là xin là về để trình với vua của Việt Nam chúng ta, xong rồi đi tìm xem có không. Về thì đi tìm một thời gian thì Việt Nam chúng ta có đúng cái ngôi chùa đấy, chùa Quang Minh ở Hưng Yên đấy. Và mấy chục năm trước có một vị hòa thượng, một vị thiền sư thị tịch, và có dặn đệ tử và người dân trong dân làng viết lên lưng của ngài dòng chữ như thế, và dặn rằng sau này muốn tìm được ngài thì cứ theo cái ở đâu có đứa trẻ nào, người nào có chữ trên lưng đó chính là hậu thân của ngài, và sau này nếu muốn xóa cái chữ đó thì lấy cái nước giếng của chùa Quang Minh nhá, để gì, để rửa thì sẽ được. Nghe câu chuyện đó thì bắt đầu thì vua nhà Lê chúng ta mới lại cho sứ thần mang nước giếng chùa Quang Minh sang để tặng cho vua nhà Minh bên Trung Quốc lúc bấy giờ. Và quả thật là khi vua nhà Minh lấy cái nước đó gì để rửa thì cọ lưng thì cọ đến đâu chữ bay hết đến đó, còn trước đây thì không bao giờ cọ, không bao giờ rửa được. Đây là được ghi ở trong sử sách hẳn hoi đấy. Hậu thân của một vị hòa thượng, một vị thiền sư sinh sang tận bên Trung Quốc làm vua Minh Thần Tông của triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, được cả sử sách của Việt Nam và sử sách của Trung Quốc ghi lại cái điển tích, cái câu chuyện đấy. Cho nên nếu mà một ai đó nói là chết là hết, làm gì có kiếp sau, thì hãy nhìn vào những điển tích, những câu chuyện lịch sử được các bậc cha ông, những bậc tiền bối cổ đức đi trước ghi chép lại như vậy. Chính vì chết không phải là hết, cuộc sống này nó chỉ là gì, một phân đoạn trong cả một cái chuỗi dài sinh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới thấy là gì, chúng sinh ở thế gian nó phần lớn thì thích làm việc ác, ham làm việc ác và vui với những việc ác. Cho nên nếu như vậy thì sau khi xả bỏ báo thân này thì họ lại thọ những cái tấm thân gì ở kiếp sau khổ cực hơn, như là tảo tháo hóa sinh thành gì, đoạn là thân là xúc sinh, rồi rất rất nhiều những câu chuyện. Chúng ta nếu chịu khó đọc tìm hiểu Phật giáo, những câu chuyện nhân quả Phật giáo, chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện kiểu như thế. Chính vì vậy cho nên Đức Phật muốn dạy chúng ta gì, muốn sống ở cuộc đời này có phúc báo, được an lạc hạnh phúc, đời sau lại tiếp tục được có phúc báo an lạc hạnh phúc, Vì vậy mà Ngài mới dạy các Phật tử tại gia chúng ta là gì? Quy y Tam Bảo. À, những người ở tại gia thì Đức Phật dạy là không xuất gia được trọn vẹn cuộc đời để tu tập như các quý thầy, như Đức Phật và các đệ tử Đức Phật xuất gia. Thì ở tại gia vẫn có thể tu tập bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để được đời này được an vui hạnh phúc, đời sau cũng được an vui hạnh phúc, và nhiều đời nhiều kiếp sau cũng được an vui và hạnh phúc. Cho nên Ngài mới dạy cái pháp quy y Tam Bảo. Quy là gì? Là quay về, quay trở về, gọi là quy. Chữ y có nghĩa là gì? Là nương tựa, nương nhờ. Quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa. Nương tựa vào ai? Đó chính là nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo ở đây chính là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đây là chỉ cho ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Vì sao ba ngôi báu này Đức Phật lại nói là quý? Mà trong giới kinh Đức Phật nói ở thế gian cho vàng bạc châu báu là quý, nhưng nó chỉ theo con người ta được trong một thời gian nhất định nào đó. Tức là khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe và còn gì, còn hơi thở, nói nôm na là còn sự sống. Chết đi có mang được vàng bạc theo không? Không. Có mang được danh vọng theo không? Không. Mang được của cải á? Theo không? Cũng không. Mang được nhà lầu xe hơi, con cái theo không? Cũng không luôn. Đức Phật nói chỉ có công đức tu tập bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, ngồi thiền tụng kinh trì chú niệm Phật vân vân mới là cái công đức chân thật nhất, đi theo chúng ta được lâu và dài nhất. Vì vậy Đức Phật nói là ba ngôi Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là gì? Chỉ cho đấng giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Pháp là gì? Là những lời dạy từ khiêm khẩu của Đức Phật, hoặc lời dạy từ các lời dạy của các bậc thánh nhân đệ tử Đức Phật và được Đức Phật ấn chứng cho, đó gọi là gì? Pháp Bảo. Nhà Phật thì pháp đây được thể hiện bằng thông qua ba tạng thánh điển của nhà Phật, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Còn Tăng Bảo là chỉ cho ngôi vị gì? Những người xuất gia đệ tử của Đức Phật. Tăng Bảo thì lại chia thành gì? Là Thánh Tăng và Phàm Tăng. Thánh Tăng là chỉ cho những vị tăng chứng đắc thánh quả như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân. Còn Phàm Tăng là những người gì? Những người đang trên bước đường tu tập để đoạn ác tu thiện, để cầu gì? Để cầu được thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Như là chúng ta thấy những cái đại đa số những vị tăng xuất gia ở thế gian này bây giờ, đại đa số chúng ta thấy thì gọi là gì? Phàm Tăng. Tuy nhiên trong đó cũng có một số những vị gì? Thánh Tăng. Nhưng mà Thánh Tăng thì trong nhà Phật thì chúng ta thấy lúc còn sống các ngài đâu có hiển lộ, có biểu hiện đâu. Không biểu hiện là các ngài làm Thánh Tăng đâu. Những vị Thánh Tăng chân chính thì không bao giờ người ta để lộ biểu hiện người ta là Thánh để cho chúng ta nương tựa. Người ta rất gần gũi, rất bình thường, thậm chí người ta còn thì giả như là gì? Ngu ngu, đần đần, rốt rốt, như là câu chuyện là Tế Điên đó, Tế Công Hòa Thượng, chúng ta xem phim Tế Công Hòa Thượng đó. Thánh Tăng là hóa thân của gì? Của hàng Long La Hán. Nhưng mà ngài là cứ giả vờ điên điên khùng khùng như vậy. À, nhưng mà đi khắp nơi đó đây để chữa bệnh cho gì? Cho những người ốm đau bệnh tật, vân vân. Làm được rất nhiều việc phúc thiện. Đó. Cho nên nó tăng Thánh Tăng thì không cần phải nói rồi. Công đức thù thắng, thần lực vô biên. Nhưng còn Phàm Tăng thì làm sao mà phải quy y? Chúng ta có thể nương Phật này, nương Pháp này, nương Thánh Tăng này. Phàm Tăng thì làm sao phải nương? Xin thưa với tất cả các bạn khóa sinh, chữ Tăng ở đây nguyên âm ở trong tiếng Phạm là Sangha. Sangha dịch là gì? Là tăng già. Có nghĩa tiếng Việt chúng ta là gì? Hòa hợp chúng. Nghĩa là từ bốn vị tăng xuất gia chung sống với nhau trong một trụ xứ, một ngôi chùa đi, nói cho dễ hiểu, thanh tịnh hòa hợp và cùng nhau tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Đó là thể của tăng là gì? Được thành lập ở đây. Cho nên quy tăng không phải là nương tựa vào một vị sư, hai vị sư, ba vị sư, mà nương tựa vào cái thể thanh tịnh của tăng đoàn, Thánh Tăng và Phàm Tăng đều chung một thể, đó là thanh tịnh và hòa hợp. Và tất cả các Phật tử rồi các bạn khóa sinh chúng ta đây cũng có đầy đủ cái thể tính thanh tịnh hòa hợp chúng ấy. Khi chúng ta giác ngộ, chúng ta hiểu được và chúng ta sống được với cái thể thanh tịnh hòa hợp ấy, thì trong chúng ta thì có tăng. Khi chúng ta giác ngộ, chúng ta biết được việc ác thì không làm, việc thiện thì làm, thì đó là chúng ta gì, đã sống thanh tịnh và hòa hợp được thể của gì, của pháp bảo. Khi chúng ta giác ngộ, chúng ta không mê lầm, chúng ta không tham lam, không sân hận, không si mê, chúng ta sống là từ bi, bình đẳng và yêu thương, thì đó là gì, là thể giác ngộ của Phật bảo đó. Cho nên Phật, pháp và tăng sẵn có ở trong mỗi con người chúng ta, giống như gì, chúng ta có một chiếc đèn, chúng một chiếc đèn dầu có cả đèn, cả tim, cả bốc, cả bóng và cả gì, cả dầu rồi, nhưng chỉ có để chờ người châm lửa vào đó là nó gì, nó cháy sáng thôi. Và lửa ở đây ví cho như là gì, là trí tuệ, là sự giải thoát và giác ngộ của Đức Phật. Còn chúng ta là một chúng sinh có đầy đủ Phật tính, nhưng mà chưa gì, chưa được ai kêu gọi, chưa được ai thắp sáng. Cho nên nay chúng ta quy tam bảo, tức là gì, trở về với cái tự tính thanh tịnh của bản thân mình vốn có trong mỗi chúng sinh, ở trong bản tâm mình vốn có từ bi, bình đẳng, bác ái, yêu thương mình có này, đó là Phật gì, Phật rồi. Giác ngộ không mê, đó là gì, pháp rồi. Hòa hợp không nghe tranh, đó là gì, là thể của tăng rồi, sẵn có đủ trong mỗi chúng ta. Nay chúng ta nương tựa vào ba ngôi báu Phật, pháp, tăng ấy, chính là gì, dần dần để trở về với chính mình, trở về với bản thể của mình, tìm lại bản thể của chính mình để được giải thoát giác ngộ như chư Phật Bồ Tát. Vì vậy mà nay chúng ta nương quy tam bảo, tức là quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu Phật, pháp, tăng để dần dần tìm lại cái bản lai tự tính, hay còn gọi là bản lai diện mục của chúng ta, hay nói dễ hiểu là gì, tìm lại với gì, chính cái ông Phật ở trong mỗi chúng ta đó, để sống với nó. Phật đó thì gì, thì tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Chúng ta chưa có đầy đủ khả năng để tự giác, hôm nay chúng ta nương vào tam bảo ở bên ngoài, đó là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, vân vân. Nương vào ba tạng thánh điển là kinh, luận, luận, và nương vào chư tăng là thánh tăng hoặc phàm tăng, để hướng dẫn cho chúng ta trên bước đường tu tập cầu đạo giải thoát. Đó, đó gọi là ý nghĩa của quy tam bảo, thì nó có rất là nhiều, rất là sâu sắc. Một thời gian ngắn thì thầy không giải thích hết được. Tuy nhiên ở dưới phòng thông tin của chùa có cái quyển lợi ích của quy tam bảo, mấy năm trước thầy đã ngồi đã viết ra trong những cái gì thầy được học, được hiểu và được biết. Thầy viết ra sơ sơ, lối văn cũng rất là giản dị, dễ hiểu cho những người mới sơ tâm học đạo, tức là các Phật tử chúng ta, hoặc là các bạn trẻ, những người đang tìm hiểu Phật giáo chúng ta. Tí nữa xong khóa tu, có thể các con có thể vào phòng thông tin, vào chúng ta thỉnh cái quyển sách đó. Thỉnh không chứ không phải mất tiền đâu. Tất cả kinh sách ở chùa này thì các bạn thích quyển nào thì các bạn xin thỉnh để đọc, không phải mất tiền. Một trong những ngôi chùa đem giáo pháp của Đức Phật đến gần gũi với chúng ta một cách gì, vô tư nhất. Đấy, chúng ta có thể thỉnh cái quyển lợi ích của quy tam bảo đó về để đọc, để hiểu thêm.